các quan trong triều xôn xao sửng sốt vì quyết định bất ngờ của Pharaoh. Trong mấy năm nay, Akhenaten đã cho cải tổ guồng máy hành chính, nhưng không ai ngờ ông lại táo bạo đi xa đến vậy. Hiển nhiên, việc giảm thuế sẽ làm giới quý tộc vốn bất mãn càng bất mãn thêm, và việc giảm thiểu quân số sẽ khiến các võ quan bị mất nhiều quyền lực. Horem nói nhỏ vào tai tôi. Pharaoh hấp tấp quá, hỏng việc mất thôi. Giáo sĩ trưởng phái Amun lắc đầu than. Nếu vậy thì Ai Cập sẽ bị trừng phạt nặng nề. Akhenaten dõng dạc nói. Lúc nào bọn giáo sĩ các ngươi cũng mang thần linh ra để dọa nạt. Các ngươi đã biết gì về thần linh chứ? Ai đã đặt ra luật lệ dân cúng thần linh kỳ quái này? Thần linh nào đòi hỏi như thế? Từ bao năm nay, giới giáo sĩ các ngươi đã nắm độc quyền giao tiếp với thần linh, nhưng ai đã cho các giáo sĩ quyền lực này? Các ngươi muốn thảo luận với ta về thần linh chăng? Thần linh nào giúp cho Ai Cập khỏi nạn chiến tranh với người Hittite hôm trước? Các ngươi muốn ta dâng cúng phẩm vật cho Amun, nhưng ai sẽ là người thụ hưởng những phẩm vật đó? Ai đã đặt ra quyền lợi riêng cho giới giáo sĩ? Từ ngàn xưa, tổ tiên chúng ta đã gây dựng một nền văn minh huy hoàng cho Ai Cập. Nhưng tại sao hiện nay nó lại thoái hóa đến thế này? Tại sao bao năm nay, dân chúng Ai Cập phải chịu đựng chiến tranh liên tiếp, lúc nào cũng lo sợ phập phồng về hiểm họa xâm lăng của người Hittite hay người Nubia? Ai đã gây ra sự sợ hãi bất an ấy? Phải chăng nó xuất phát từ cái tín ngưỡng xây dựng trên căn bản trừng phạt của thần linh? Nhân danh thần linh, người ta đã làm đủ mọi chuyện tồi tệ như phê phán nhau, lên án nhau và đổ lỗi cho nhau. Thần linh nào đã dạy con người căm thù, chém giết lẫn nhau như thế chứ? Phải chăng chính các giáo sĩ đã đặt ra những giáo điều kỳ quái này và tiếp tục giải thích nó theo thời thế? Gặp hạn hán thì các ngươi nói là do thần linh trừng phạt, rồi đòi dâng cúng phẩm vật để các ngươi hưởng thụ. Cần vật dụng xây cất đền thờ, các ngươi cổ suý chiến tranh để chiếm đoạt tài nguyên quốc gia khác. Cần nhân công xây cất lăng tẩm, các ngươi đặt ra giai cấp nô lệ và để có nô lệ. Ai Cập phải gây chiến với các nước xung quanh dưới danh nghĩa mở mang bờ cõi. Tóm lại, chỉ có dân chúng là chịu thiệt thòi và các thần linh mang tiếng hung ác. Nếu các ngươi biết rằng mọi sự xảy ra trong thiên nhiên đều có ý nghĩa và biết được những ý nghĩa này, chính là mục đích của nền tôn giáo thời cổ mà ta muốn phục hồi. Ta muốn mọi người đều được học hỏi một nền giáo dục hoàn toàn để họ có thể tự biết mình. Vì biết mình chính là biết được tất cả. Không có một sự trừng phạt hay đe dọa nào có thể chi phối những người đã tự biết mình, đã biết tự chủ hoàn toàn. Do đó, thay vì phải qua trung gian của giới giáo sĩ, ta chủ trương con người cần học hỏi trực tiếp chân lý qua sự hiểu biết chính mình. Thái dương Aten chính là chân lý, vì chân lý là những gì đẹp đẽ và có giá trị muôn đời. Hàng ngàn năm trước, tổ tiên chúng ta đã chiêm ngưỡng dần thái dương Aten. Hiện nay chúng ta cũng nhìn dần thái dương y hệt như thế, và hàng ngàn năm nữa dần thái dương vẫn sáng chói rực rỡ như lúc này. Chân lý không bao giờ đổi thay với không gian và thời gian, chỉ có những giáo điều vốn là sự phát minh của các giáo sĩ thì phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh. Điều này cũng dễ hiểu vì giáo điều chỉ là sự tưởng tượng của giới giáo sĩ đặt ra để giải thích các hiện tượng trong thiên nhiên mà họ không hiểu được mà thôi. Trời nóng hay lạnh cũng do thần linh đặt ra, trời mưa hay nắng cũng do thần linh đặt ra, nhưng chẳng bao giờ các ngươi tự hỏi thần linh đã đặt ra nó vào mục đích gì. Nếu các ngươi không hiểu được các ẩn nghĩa, các sự kiện ẩn tàng trong thiên nhiên, thì không bao giờ các ngươi có thể hiểu được thần linh hết. Pharaoh Akhenaten ngưng nói, đưa cao chiếc dương ấn lên. Ta quyết định bãi trừ các trò cúng tế dị đoan, không dâng cúng thần linh nữa, mà cho mở kho, phát chẩn cho nạn nhân thiên tai, bãi bỏ thuế khóa trong 3 năm liền và giảm thiểu quân số, cho quân sĩ trở về quê quán làm ăn. Đây là quyết định của ta, đúng hay sai sẽ do Osiris phán quyết sau khi ta chết. Các người không cần phải nhiều lời. Một viên quan vội vã ghi chép mệnh lệnh của Pharaoh. Không khí trong triều trở nên căng thẳng. Gã giáo sĩ trưởng phái Amun nhìn quanh như muốn tìm đồng minh, nhưng mọi người e dè, chưa ai dám phản ứng gì. Akhenaten nhìn quanh triều đình một lượt rồi lên tiếng. Ta biết các ông không thích thay đổi, nhưng nếu lúc này ta không sắp đặt một đường lối mới, một định chế mới, một căn bản mới, thì mọi việc sẽ chẳng bao giờ đổi thay được. Hôm trước, ta đã ký hòa ước với người Hittites. Lúc này chúng ta không phải lo hiểm họa chiến tranh nữa, nhưng ta muốn từ nay, Ai Cập cũng như các nước lân cận, mãi mãi không bao giờ gặp thảm trạng chiến tranh, nên ta quyết định ban hành một số luật lệ mới để chấm dứt các tệ đoan của thời xưa. Mọi người lại giật mình, không biết Pharaoh sẽ ban hành thêm những luật gì nữa. Thấy các quan hoang mang xôn xao bàn tán, Smenke vội bước ra dõng dạc. Pharaoh là người đã được thần linh lựa chọn để cai trị Ai Cập. Bất cứ ngài quyết định thế nào cũng là ý muốn của thần linh. Chúng ta phải triệt để tuân theo mệnh lệnh của ngài. Kẻ nào không đồng ý hay muốn bàn luận điều gì, hãy nói thẳng ra với ta. Một lần nữa, viên tướng già có khuôn mặt khắc khổ đã bày tỏ lập trường trung thành với Pharaoh. Akhenaten lắc đầu lên tiếng. Smenke, ông không cần phải làm thế, vì hôm nay ta muốn mọi người hiểu rõ đường lối và chủ trương của ta. Các ông cần biết rằng trong thiên nhiên không việc gì xảy ra do sự ngẫu nhiên tình cờ, mà đều có những nguyên nhân sâu xa cả. Tình trạng xáo trộn, lo âu, thù hận, sợ hãi, ghen ghét hiện nay chỉ là những phản ánh của tư tưởng xuất phát từ nội tâm chúng ta mà thôi. Tình trạng xã hội chỉ phản ánh tâm tình của những cá nhân sống trong đó. Nếu các cá nhân thay đổi đường lối suy nghĩ, thì xã hội sẽ thay đổi theo. Từ lâu nay, ta vẫn muốn sắp đặt một thể chế mới dựa trên những điều ta đã suy nghiệm. Tuy nhiên ta còn dè dặt trong việc cải tổ này vì ta biết không ai hiểu ta hết. Sự kiện người Hittites và Nubia liên kết để chuẩn bị chiến tranh với Ai Cập vừa qua khiến ta thấy rằng nếu không thay đổi ngay trong lúc này thì thật khó có thể đòi hỏi người khác. Những người ở các xứ kia phải thay đổi. Nếu ta còn duy trì một lực lượng quân sự hùng mạnh, thì họ cũng phải duy trì một lực lượng quân sự không kém. Nếu ta lo sợ họ tấn công, thì họ cũng lo sợ chúng ta tấn công. Tóm lại, tất cả đều sống trong lo sợ, phập phồng và mọi nỗ lực, tiềm năng quốc gia đều dồn vào việc chuẩn bị cho chiến tranh. Do đó ta quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn cơ cấu tổ chức quốc gia để mang lại một nền thái bình thịnh vượng cho tất cả. Akhenaten thông thả nhìn mọi người, rồi nói tiếp. Tuy nhiên, nếu đa số các ông đều hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, thì chẳng bao giờ sự thay đổi có thể xảy ra được. Nếu các ông chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng, chấp nhận nạn bất công, sự sợ hãi, thù hận, bạo động, cũng như hiểm họa ngoại xâm và cho rằng giải pháp duy nhất là luật của kẻ mạnh, thì sự tranh đấu sẽ tiếp diễn mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Nếu xã hội chỉ là một sự đấu tranh giữa kẻ thắng người thua, thì chúng ta vẫn tiếp tục đi theo vết xe cũ của một cái vòng luẩn quẩn từ bao năm nay không bao giờ thoát ra được. Nếu chúng ta tiếp tục bóc lột những kẻ yếu đuối, lợi dụng những kẻ khờ dại và cho rằng đời là phải thế, thì chúng ta không bao giờ có thể tiến bộ được. Hiển nhiên các ông cho rằng điều này khó thực hiện vì các ông đã được giáo dục rằng đời sống là một sự tranh đấu để sống còn, mạnh được yếu thua, và nhiều người đã thành công trong quan niệm này. Nếu các ông chấp nhận khuôn mẫu xã hội đó, thì các ông không thể nhìn thấy rằng có một căn bản khác xây dựng trên sự tự biết mình và lòng thương xót nhân loại. Ngày nào các ông còn thành công trong sự bóc lột thì các ông không thể kinh nghiệm được sự đau khổ của kẻ bị bóc lột, nỗi hận thù của kẻ bị đối xử bất công và những thảm cảnh mà chiến tranh mang lại. Nếu hôm trước ta không khéo léo tránh cho Ai Cập khỏi nạn chiến tranh với người Hittites thì liệu giờ này các ông có còn ngồi đây hưởng thụ những tiện nghi sung sướng đó không? Nếu quân Hittites tràn vào Ai Cập thì tình trạng của các ông lúc này sẽ ra sao chứ? Này, các ông, chiến tranh với những đau thương thống khổ của nó chỉ là một kinh nghiệm để giúp chúng ta thay đổi đường lối suy nghĩ hiện nay. Nhưng trải qua bao năm chinh chiến, chúng ta đã học được gì? Nếu thắng, chúng ta hả hê sung sướng và thẳng tay đàn áp kẻ thua. Nếu thua, chúng ta chỉ biết căm thù tức tối và chờ dịp phục hận. Phải chăng chiến tranh đã cho chúng ta thấy rõ những cực đoan của tâm hồn con người? Nếu chúng ta tiếp tục bỏ qua cơ hội học hỏi để thực sự biết mình là ai và mục đích cao quý của cuộc đời là gì, thì có lẽ hàng ngàn năm nữa nhân loại vẫn chỉ quanh quẩn với những đường lối suy nghĩ vẩn vơ này thôi. Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi, và ta mong các ông sẽ sát cánh cùng ta đặt một con đường mới. Theo ý ta thì Ai Cập phải trở nên một quốc gia hùng mạnh, không phải vì những đạo binh bách chiến bách thắng, không phải bằng những biên cương rộng lớn, không phải bằng những tài nguyên chiếm đoạt hay số nô lệ mang về, nhưng là một quốc gia mà trong đó tất cả mọi cá nhân đều biết mình và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ai Cập phải là một trung tâm văn minh thu hút mọi người khắp nơi tìm đến học hỏi. Ai Cập phải là một nơi mà người nghèo có chỗ trú ẩn, kẻ đói được ăn, kẻ bệnh được chữa trị. Một nơi mà mọi người đều biết chia sẻ cơm áo trong tình tương thân tương ái. Người Ai Cập sẽ không giàu có vật chất nhưng rất dồi dào về tinh thần, vì tinh thần là điều mà không ai có thể cướp đoạt được. Muốn được như thế, mọi người dân Ai Cập bắt đầu với chính bản thân mình, phải trở thành ngọn đuốc sáng soi đường cho chính mình. Họ không thể thực hành một cách máy móc những quy tắc hay nghi thức sẵn có, mà phải nỗ lực tìm kiếm không ngừng trong nội tâm. Nếu không có sự nhiệt thành này thì không thể có sự thay đổi được. Muốn như thế, chúng ta phải thay đổi hoàn toàn đường lối giáo dục, vì hiện nay giáo dục chỉ chú trọng đến việc truyền trao kiến thức chuyên môn và giới hạn cho một số ít người. Điều ta muốn là một nền giáo dục về minh triết, một thứ kiến thức siêu việt qua công phu suy gẫm để áp dụng vào đời sống. Đây không phải là một điều mới lạ, vì ngàn xưa tổ tiên chúng ta đã chú trọng đến nền giáo dục này, nhưng theo thời gian nó đã biến thái, trở thành những lý thuyết trừu tượng, những kiến thức khô khan không thể áp dụng được. Từ trước đến nay, việc giáo dục được trao cho các giáo sĩ đảm nhiệm, nhưng theo thời gian, các giáo sĩ thiếu công phu hành trì đã lầm lẫn minh triết với kiến thức, thay vì khuyến khích con người tìm tòi hiểu biết chính mình thì họ đã đưa ta những đường lối vạch sẵn dựa trên những giáo điều khô khan, những kiến thức chết. Thay vì khuyến khích việc phát triển những khả năng sẵn có thì học sinh được nhồi nhét những lý thuyết vô giá trị làm thui chột khả năng tiềm tàng của họ. Thay vì được giáo dục về đời sống thực sự thì học sinh phải lặp đi lặp lại những mẩu chuyện rời rạc nói về tinh thần bộ lạc quốc gia hay những người đã lập công trên xương máu đồng loại. Một nền giáo dục như thế chỉ tạo tinh thần chia sẻ hận thù và cổ suý cho chiến tranh, hay đào tạo ra những bạo chúa khát máu mà thôi. Vị giáo sĩ trưởng phái Amun vội lên tiếng. Vậy phải chăng ngài muốn phủ nhận công lao của tiền nhân cũng như lịch sử? Akhenaten cười nhạt. Ta không ngờ giáo sĩ như ngươi cũng dám bàn chuyện lịch sử với ta. Này các ông, lịch sử là những sự kiện được ghi chép lại một cách trung thực, rõ ràng và chính xác về những biến cố đã xảy ra. Tuy nhiên trên thực tế, nó chỉ là những gì được viết lại bởi những kẻ muốn cho hậu thế nhìn họ qua một hình ảnh hay quan niệm nào đó. Phần lớn đều không đúng với sự thật, và nếu có ai nghi ngờ hay bàn tán điều gì không phù hợp với quan niệm của họ thì sẽ bị trừng phạt tức thì. Tuy nhiên sự thật là điều không thể thay đổi hay bóp méo được, vì nó được ghi nhận trung thực trong lòng người. Một vị minh quân không cần phải cho ghi chép công trạng của mình, vì điều đó hiển nhiên, rõ ràng và ai cũng biết. Chỉ có những bạo chúa, những kẻ cai trị bằng bạo lực mới lập tô điểm cho mình bằng những chiến công hiển hách để biện minh cho hành động của họ mà thôi. Này các ông, phần lớn lịch sử được ghi chép lại bởi một thiểu số cầm quyền không muốn hậu thế thực sự biết được họ đã làm gì, mà chỉ đưa ra những lý do chính đáng để bào chữa cho hành động của họ. Thứ lịch sử như thế không phải là sự thật. Thứ lịch sử được ghi chép trên những mồ mả lăng tẩm lại càng không phải là sự thật. Tuy nhiên, sự thật vẫn tiếp tục được lưu truyền trong dân gian qua những bài hát, bài thơ, trong những giai thoại truyền khẩu. Ta không bao giờ phủ nhận công lao khó nhọc của tiền nhân đã xây dựng Ai Cập. Nhưng ta cũng không chấp nhận những lỗi lầm của tiền nhân đã gây ra cho người dân xứ này. Một người lãnh đạo phải có can đảm chấp nhận hành động của mình, vì đúng hay sai sẽ do lịch sử phán quyết. Nếu lịch sử được ghi nhận một cách trung thực thì xã hội ngày nay đã khác. Tiếc rằng lịch sử chỉ ghi chép lại chẳng mấy khi chính xác, vì đa số người lãnh đạo đều có ý lừa dối thế hệ sau bằng những giai thoại mập mờ, thêu dệt những điều này điều nọ để bào chữa cho hành động của họ, nên thảm kịch lịch sử cứ tái diễn không ngừng. Vì các bạo chúa cho viết lại lịch sử nên thứ lịch sử đầy sai lạc đó sẽ tiếp tục khuyến khích và sản xuất thêm ra những bạo chúa khác. Một xã hội được xây dựng trên sự áp chế, đe dọa, thù hận sẽ phá hoại tâm tính con người, hoặc sinh ra những kẻ thụ động thờ ơ, hoặc những kẻ hung ác không có nhân tính. Cái thứ căn bản giáo dục sai lạc này sẽ sản sinh ra những người dân ngu dốt, và tập thể ngu dốt sẽ có những kẻ lãnh đạo không hiểu biết, đưa quốc gia đến chỗ bại nhược suy vong. Akhenaten ngưng nói, đưa mắt nhìn quanh rồi kết luận. Do đó, ta chủ trương phải thay đổi tất cả, không đi theo những vết xe cũ, không để cho lịch sử tái diễn những trò xưa. Ta muốn ban hành những đạo luật để sắp đặt lại cơ cấu tổ chức, phục hồi nền giáo dục về minh triết và đặt lại căn bản của xã hội Ai Cập từ nay. Ta mong các ông hãy suy nghĩ kỹ về những điều ta vừa nói và phụ giúp ta trong việc cải tổ lớn lao này. Thấy Pharaon sắp chuẩn bị cho bãi triều, Horem vội bước ra. Kính thưa Pharaon, trong biến cố vừa qua, y sĩ Sinu đã đóng góp công lao rất lớn. Xin Pharaon cho xét lại tội trạng của y. Akhenaten chăm chú nhìn tôi rồi thản nhiên. Sinu quả có công lớn trong biến cố vừa qua, nhưng tội trạng ngày trước của y cũng không thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Ta quyết định bãi bỏ án tử hình cho y, nhưng ta truyền lệnh y phải đến những trung tâm giáo dục của Ai Cập và dành trọn đời để nghiên cứu học hỏi. Cả hai chúng tôi đều giật mình, không ngờ Akhenaten lại quyết định như thế. Horem muốn lên tiếng nhưng Pharaoh đã giơ cao chiếc dương ấn lên. Đây là lệnh của ta. Truyền cho Sinu phải đến những đạo viện để học hỏi trau dồi thêm kiến thức. Smenkedo, ngày xưa ông đã tiến cử Sinu, thì kể từ nay ông phải chịu trách nhiệm về sự học hỏi của hắn. Smenke ngập ngừng bước ra nói lớn. Kính thưa Pharaoh, kẻ này xin chịu trách nhiệm về Sinu. Từ nay hắn sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của kẻ này. Tôi ngơ ngác, chưa biết phải phản ứng ra sao thì Smenke đã phất tay ra hiệu cho hai người lính đưa tôi ra bên ngoài. Chiều hôm đó, người sĩ quan có khuôn mặt khắc khổ đến gặp tôi. Sinu, ta đã dặn ngươi rất kỹ nhưng không hiểu sao ngươi chẳng chịu nghe, cứ dính dáng vào những chuyện thị phi. Định mệnh của ngươi thật lạ lùng. Giữa ta và cha mẹ ngươi đã có liên hệ từ trước nên ta vẫn coi ngươi như con, hướng dẫn cho ngươi hết lòng. Horem là bạn thâm giao nên hết sức che chở cho ngươi. Pharaoh Akhenaten cũng rất quý ngươi, nhưng chẳng hiểu sao lần này ngài lại trừng phạt ngươi như thế. Ta và Horem vừa vào cung xin giảm án, nhưng Akhenaten đã truyền lệnh phải đưa ngươi đến Nekhen để học hỏi với các nhà chiêm tinh ngay. Ta không hiểu Akhenaten muốn gì nữa. Ngài là một người lạ lùng hơn tất cả những người ta đã gặp. Hiển nhiên, ngài có chủ đích riêng mà một kẻ nhiều kinh nghiệm như ta đây cũng không thể nào đoán biết được. Thôi, ngươi hãy lên đường và làm đúng những điều Akhenaten căn dặn. Ta hy vọng một ngày nào đó, ngài sẽ đổi ý.